Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường người nói với các ông: Này, chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư, họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa: Xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo: Các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp: Thưa, uống nổi. Đức Giêsu bảo: Chén của thầy các người sẽ uống. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi hết xuống ạ. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong tháng 3, tháng Kính Thánh Giuse. Hôm qua chúng ta mới mừng kính trọng thể Kính Thánh Giuse ngày 19 tháng 3. Hôm nay là ngày thứ tư. Mỗi ngày thứ tư trong tuần tại giáo điểm tin mừng, chúng ta luôn luôn nhắc nhớ nhau là cầu nguyện cho các gia đình theo chủ đề mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ấn định trong 3 năm liên tiếp cầu nguyện cho các gia đình. Năm nay là năm thứ 3 với chủ đề là cầu cho các gia đình đang gặp khủng hoảng. Những khủng hoảng đó có thể là về tinh thần, những khủng hoảng đó có thể là về vật chất. Giàu có mất hạnh phúc không? Trả lời: giàu quá có mất hạnh phúc không? Ta bảo là có tiền thì sinh tật. Có tiền thì sinh tật. Nghèo quá có mất hạnh phúc không? Cũng có. Người ta bảo rằng là bần cùng sinh đạo tặc. Cho nên lời Chúa mới bảo với chúng ta rằng là: Lạy Chúa, con không xin quá giàu. Giàu quá thì con cũng mê tiền mà bỏ Chúa. Xin cho con đừng quá nghèo. Nghèo quá con cũng thất vọng, tuyệt vọng, rồi con cũng bỏ Chúa. Xin cho con hàng ngày dùng đủ. Mình vẫn kinh lạy cha đó. Vẫn đọc kinh lạy cha là: Xin cho con hàng ngày dùng đủ. Đừng để con quá giàu và đừng để con quá nghèo. Nhưng làm sao biết rằng là đủ? Cái đó mới là khó. Vì con người ta vẫn thường nói là túi tham không đáy, chẳng bao giờ là đầy cả. Ta vẫn hát: Tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khủng hoảng, mà một trong những khủng hoảng chúng ta thấy là về vật chất rồi, tiếp theo là khủng hoảng về tinh thần. Về tinh thần, trong gia đình có khi vợ chồng hiểu lầm nhau, nghi ngờ nhau, có không? Rồi có khi người vợ hoặc người chồng cứ ghen bóng ghen gió, có không? Đâu phải chỉ có phụ nữ mới ghen, đàn ông có ghen không? Úi trời, ông trả lời to quá. Thì chúng ta thấy là vì là con người cho nên ai cũng có máu ghen. Máu ghen là vì cái tính ích kỷ của mình, muốn độc chiếm người chồng hoặc độc chiếm người vợ, không cho ai đụng tới chồng hay là vợ của mình, hay là chiếm hữu cả. Rồi cái khủng hoảng đó có thể là do giữa cha mẹ với con cái, có không? Có, vì hai thế hệ, một là thế hệ già, hai là thế hệ trẻ, khó mà hòa hợp được với nhau lắm. Cho nên là những người già thì bảo thủ, người trẻ thì cấp tiến, người già thì chấp, người trẻ thì nhanh, người già thì cẩn thận, còn người trẻ thì lúc nào mình cũng muốn đánh nhanh rút gọn. Cho nên là thiếu sự cẩn thận và thiếu sự cân nhắc. Và người già thì chất chiêu dành dụng, còn người trẻ thì cứ thoải mái tiêu dùng, tiêu pha. Vì thế mà người già với người trẻ, cha mẹ với con cái, ông bà với con cháu luôn luôn là có sự mâu thuẫn, khác biệt về thể lý, khác biệt về tâm lý, khác biệt về tuổi tác, cho nên cũng dễ đi đến khủng hoảng. Rồi cái khủng hoảng cái thứ ba là giữa anh chị em với nhau, có khủng hoảng không? Có. Mình nghèo thì nó khinh, mình giàu thì nó ghét, phải không? À, cho nên là anh chị em đấy, nhưng mà nếu mà mình giàu là bắt đầu nó ghét, nó ganh, nó xì mỏ ra. Úi sời ơi, úi sời ơi, mình không có tiền thì nó lại khinh, nghèo thì nó khinh. Anh chị em với nhau đó, nghèo xin lỗi đến đóng cửa không tiếp, chỉ sợ mình vay mình mượn, có không? Có mà mình nghèo nghèo mà đến là không có tiếp đâu. Còn mà nghe tin là ở bên nước ngoài về có mở cửa đón không? Mở canh từ 12 giờ đêm mà mãi 12 giờ trưa nó mới máy bay mới đáp. Thì thưa anh chị em, cho thấy cái khủng hoảng là giữa những anh chị em với nhau có sự ganh tị, có sự phân biệt, có sự phân bì nữa là bố mẹ thương người này hơn thương người kia, có không? Bố mẹ chia của cho thằng này hơn thằng kia, có không? Rồi bắt đầu bố nằm xuống chết chưa kịp chôn, con đã đánh nhau để mà giành của cải, có không? Rồi bố nằm trong hòm nó gõ cửa, bố ơi bố để cái giấy di chúc ở đâu, bố dạy bố chỉ cho rồi hãy bố ấy chết, có không? Đó thì thưa anh chị em, giữa anh chị em với nhau, ruột đấy nha, tôi chưa nói là người dưng nước lã, chưa nói là họ mà bắn can nông mà không tới, ruột thịt với nhau mà vẫn còn ganh tị với nhau, vẫn còn phân bì nhau, vẫn còn so kẻ với nhau. Cho nên có khi mình gặp những cái khủng hoảng đó, mình bảo vậy thì là sao hả? Rồi mình gặp thêm cái khủng hoảng nữa là làm ơn mắc oán. Người ta bảo là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Cứu con vật thì còn nó còn biết mà nó trả ơn, còn cứu con người đôi khi là con người họ lại lấy oán, họ báo lại cái ơn, cho nên đau lắm thưa anh chị em. Vì vậy mà cách tốt hơn hết là ta giúp ai rồi thì ta quên đi, đừng mong gì người ta báo đáp, đừng mong gì người ta nhớ ơn, chỉ mong rằng người ta đừng báo thù là được rồi. Làm ơn xong quên, tôi làm gì xong tôi phải tập tôi quên đi, nó nhớ bảo cha ra con nợ cha này thì tao đâu nhớ đâu, mày nhớ mày trả, không nhớ thì mắc nợ với Chúa chứ có gì đâu mà lo, phải không? Chứ còn mà mình mà cứ gặp nó đòi nợ là cuối cùng đang là sống hòa thuận với nhau, anh em vui vẻ, nó đến nó đòi, nó đến nó cứ năn nỉ mình cho vay, cho vay mới đầu thì còn trả được mấy bữa là còn thân thiện lắm, đúng không? Chừng 2-3 tháng sau mà không thấy bóng đâu cả, không thấy đến gì cả, cuối cùng gọi điện thoại ngoài vùng phủ sóng là xong phim, là không có tiền mà lại còn tình, mà có khi vì cái đồng tiền ấy mà mất hết tình nghĩa. Vì cái người mượn tiền mình, họ sợ không có tiền trả, mà gặp thì sợ mình đòi, cho nên cách tốt hơn hết là chuẩn, khỏi gặp thì khỏi đòi, có không? Khỏi gặp khỏi đòi. Cho nên là thà mình cho thì người ta không mất bạn, nhưng mình cho mượn là mất bạn, đúng không? Tại vì người ta gặp mình, người ta mặc cảm. Mặc cảm là thú kém, mặc cảm là kẻ mang nợ. Cho nên là thôi không gặp nữa để khỏi mặc cảm. Mà có khi có giàu lên rồi cũng không trả mình, có không? Có không? Rồi thưa anh chị em, trong cuộc sống này, những cái chuyện đó xảy ra, thì mấy anh chị em hôm nay, trong ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ hai mùa chay, ta nhìn vào trong đời sống gia đình, tương quan giữa vợ chồng với nhau, cũng có khi vì đồng tiền mà mất hạnh phúc, có không? Nếu mà người chồng đi làm có tiền rồi người vợ cứ ở nhà, có hạnh phúc chưa? Chưa chắc. Vì người chồng đôi khi lại cho rằng mình là chồng, là chúa, là chủ, mình đưa tiền về, vợ giống như là người nô lệ, giống như là người đầy tớ. Bảo sao nghe vậy, gặp thêm mà một ông chồng, ông chùm sò, ông lại tay hòm chìa khóa, ông một ngày ông phát cho tiền chợ nữa, thì coi như bà mẹ, bà vợ coi như amen rồi, có không? Có những ông chồng kỹ lắm, phát cho tiền chợ từng ngày. Tôi về đi chợ tối rồi, đi trước khi đi ngủ, em à, hôm nay còn dư được mấy đồng? Chúa tôi có không? Tôi sư bà kia rồi, có, chắc là nạn nhân của ông chồng rồi. Rồi ngược lại, có những trường hợp ngược lại là bà vợ đi làm có tiền, ông chồng thất nghiệp không có gì làm, thì bắt buộc là phải ở nhà coi nhà. Mà chả nhẽ vợ đi làm mà bắt vợ về nấu cơm, thì ông chồng cũng đành ở nhà phải nội trợ cơm nước, đúng không? Và nó đổi vai như vậy thì người chồng bắt đầu mặc cảm, là người ăn bám. Mà thực sự người vợ ở nhà nấu cơm hay người chồng ở nhà nấu cơm có khác gì nhau đâu. Tôi đi làm tôi có tiền, nhưng mà nếu không có người chồng hay người vợ ở nhà nấu cơm, thì liệu cái đồng tiền đó tôi có phải trả cho người giúp việc hay không? Cũng phải trả thôi. Mà bây giờ không phải trả người giúp việc, mà có người nhà lo cho chúng ta như vậy, thì cái sự công bằng là không được coi thường nhau. Khi mà mình làm ra tiền mà mình coi thường người khác, vợ đừng có ỷ rằng là mình có tiền rồi về người chồng lại giống như là nô bộc cho mình. Chồng đừng nghĩ rằng mình có tiền rồi mình về vợ là con sen cho mình. Không ai là nô bộc, không ai là con sen. Tất cả chúng ta, Chúa ban cho mỗi người một việc khác nhau. Và đó là tinh thần mà Chúa nhấn mạnh trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là tinh thần phục vụ. Con người đến để phục vụ. Anh chị em giơ cao cây quạt lên. Con người đến để phục vụ, to lên. Chúng ta cũng đến đây để Chúa Giêsu xuống thế làm người để, và càng là những người làm lớn thì càng phải theo Chúa để mà phục vụ. Yếu vậy, càng làm lớn thì phải càng phải cúi mình xuống mà. Rồi con người đến không phải để là bắt người ta phải phục vụ mình, nhưng mà hiến mạng sống để phục vụ người khác. Cho nên Chúa bảo mỗi người chúng ta cũng vậy, là chúng ta đi đâu, làm gì, ở bất cứ vai trò nào, dù là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là ông, là bà, là con, là cháu, là anh em với nhau, tất cả chúng ta không ỷ mình có tiền, không ỷ mình có quyền, không ỷ mình là có địa vị mà bắt người khác phải phục vụ, mà quy lụy hầu hạ mình. Nhưng càng nhớ rằng càng làm lớn thì càng phải, vì con người đến không phải để được phục vụ, không phải để được phục vụ, mà là phục vụ. Khác nhau cái đó, thêm mỗi một chữ thôi. là đến để được phục vụ. Có nghĩa là một con người chỉ biết quy về bản thân mình, hướng hưởng thụ, bắt người khác hầu hạ mình, trong khi đó là con người đến để phục vụ, là đi ra khỏi chính mình, quên mình đi, nghĩ đến người khác mà dấn thân phục vụ. Anh chị em đến đây, đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa, thì anh chị em xin Chúa cho mình được cái ơn đó. Và khi anh chị em đi phục vụ, khi anh chị em dấn thân để mà làm thiện nguyện, thì đừng quên rằng không phải là mình phục vụ người ta rồi người ta biết điều đâu, chưa chắc. Không phải mình phục vụ người ta rồi người ta nhớ ơn mình đâu, chưa chắc. Có khi mình dấn thân mình phục vụ mà bị người ta hiểu lầm, có không? Ôi xì, cái thằng đó mà bày đặt làm mã vậy, là khoe vậy. Rồi có khi anh chị em dâng cúng cái này, dâng cúng cái kia, chưa chắc là người ta biết ơn mình đâu, mà người ta còn bảo mình là ôi trời, bày đặt, có tiền để khoe của vậy mà, vân vân. Cho nên đừng bao giờ mong rằng tôi phục vụ người ta biết ơn tôi. Thi ân bất cần báo, đã làm ơn cho ai thì đừng mong được báo đáp. Chúa nói đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Làm thì biết rằng có một chữ đấng thấu suốt mọi sự, biết hết mọi sự sẽ thưởng công cho con. Đừng mong người đời nhớ ơn, đừng mong người thọ ơn mình, họ mang ơn mình. Họ không lấy ơn, họ không lấy oán mà đáp lại là may rồi. Đừng mong gì họ nhớ ơn mình. Cho nên lời của Chúa mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 thứ 4 sau Chủ nhật thứ 2 mùa chay, ngôn sứ Giê-rê-mi-a thấm đòn, cảm nhận sâu sắc về cái đau khổ đó. Cái đau khổ mà chính Đức Giê-xu cũng tiên báo cho các tông đồ ngày hôm nay, là con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Đấy thân phận của Đức Giê-xu đấy, một ngôn sứ đấy. Và Giê-rê-mi-a cũng như vậy, cũng thấu, cũng trải qua cái cảm nghiệm đó. Nghe kẻ thù nói với Giê-rê-mi-a, hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Giê-rê-mi-a. Ta thấy kẻ thù nó ghê không? Và người cầm đầu kẻ thù ấy tên là gì biết không? Người cầm đầu kẻ thù mà chống phá những người đi theo Chúa là ai biết không? Người mà luôn luôn chống phá lại lòng thương xót Chúa, kẻ thù đó là ai biết không? Satan. Satan, Lucifer là những kẻ thù của lòng thương xót Chúa, là những kẻ thù của những người làm những điều tốt lành. Cho nên kẻ thù họp nhau lại và nói rằng hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Giê-rê-mi-a. Cho nên họ đánh là đánh hợp đồng, đánh hội đồng, không đánh lẻ. Họ súng nhau lại, hè nhau lại, túc nhau lại mà đánh cái con người mà dấn thân phục vụ cho lòng thương xót Chúa. Đánh cái con người dấn thân phục vụ cho việc loan báo tin mừng. Đánh cái con người dấn thân để đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nó biết rằng cái người mà đi phục vụ như vậy, cái người mà đi loan báo tin mừng như vậy, cái người mà đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa như vậy, thì có Chúa bênh đỡ. Có Chúa bênh đỡ tôi, hỏi kẻ thù làm chi tôi được. Nhưng nó biết thế, nó phải hè nhau là kẻ thù nói hãy đến đây cùng nhau ta bàn mưu tính kế. Ta thấy ghê không? Cho nên mình ít khi gặp một kẻ thù lắm, mà có khi hai ba người nó cùng ghét mình, nó trở thành bạn với nhau, đúng không? Bình thường nó không chơi với nhau, nhưng mà vì nó có một kẻ thù chung cho nên nó mới họp lại với nhau để bàn mưu tính kế mà hại những người đi theo Chúa. Vì thiếu tư tế lề luật không chết, nó nói như vậy. Thiếu hiền nhân không thiếu ý kiến, chả cần tư tế, chả cần hiền nhân, thiếu ngôn sứ, không thiếu lời dạy, cho nên nó phủ nhận những tư tế, những hiền nhân, những ngôn sứ. Rồi kẻ thù ma quỷ nó bảo với nhau rằng: đến đây ta hãy dùng lời nói nó mà hại nó. Ghê ông thưa anh chị em, đến đây ta dùng lời nói của nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói. Vì thế mà những người đi rao giảng, bế bé ra đi còn nó nóng quá, con cứ bế ra đi không sao đâu. À rồi, anh chị em cho bé nó đi, đi ra, nóng quá, khóc, tội nghiệp. Đứng dậy bế ra. Rồi, rồi, ừ ra đi con. Chúng ta thấy giáo điểm tin mừng cũng tội cho mấy bé. Tôi thấy khi mà lên đặt tay tôi thương. Nhưng mà mẹ y như là bà mẹ mà chạy đến sụp lạy trước Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, là con xin thầy cho con một điều. Ở đây là bà mẹ ấy xin một chỗ bên phải, một chỗ bên trái cho con của bà. Nhưng các bà mẹ đến giáo điểm tin mừng này chẳng xin chỗ bên phải, bên trái, chỉ xin cha đặt tay cầu nguyện cho con của con. Trời, con của con nó không nói được. Mà tôi thấy sao bây giờ nhiều đứa, một đứa đa số thì là không nói được, và dĩ nhiên không nói thì không nghe được. Cái thứ hai, chạy cầu nguyện cho con của con là nó bị tự kỷ, nó năng động thì nó lại nói nhiều quá, nó quậy quá. Một đứa thì nó không nói, đứa thì nó nói quá nhiều. Mà hai cái bệnh là bây giờ các em hay bị là bệnh tự kỷ. Tự kỷ một là chẳng nói năng gì cả, hai là tự kỷ nó cũng năng động, nó quậy, nó phá khủng khiếp luôn. Tôi thấy rằng các bà mẹ hôm nay không đến xin như là bà mẹ của Giacôbê và Gioan, xin cho con mình chỗ nhất chỗ nhì, nhưng mà chỉ xin cho con mình được ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Tôi thấy có bà mẹ bế hai đứa, một đứa thì bị bại não, một đứa dắt theo một đứa bị bệnh là chậm phát triển. Đứa thì bại não nằm không biết gì, còn đứa chậm phát triển thì mắt cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Tôi thấy những hình ảnh đó. Đấy, những bà mẹ ngày hôm nay đưa những đứa con đến với giao điểm tin mừng này để xin Chúa sờ chạm đến và chữa lành cho những đứa con của mình. Rồi có những bà mẹ mang thai cứ đến là ôm là khóc, thưa cha bác sĩ bảo phải bỏ nó bị bẩm sinh, nó bị đau, nó bị tim, rồi nó bị thế này thế khác, bác sĩ yêu cầu bỏ nó. Rất nhiều bà mẹ ngày hôm nay đã đến đây và khẩn nài xin Chúa cứu chữa con của mình. Một là những đứa con còn trong bụng mẹ 5 tháng, có khi 7 tháng, có khi 6 tháng, vân vân. Hai là những đứa con mà đang ẵm trên tay, bại liệt, bại não, rồi tâm thần, rồi trầm cảm, đủ thứ hết. Những bà mẹ ấy tôi thấy nhiều lắm, cứ xếp hàng hết một dàn này lại tới một dàn khác, đôi khi đọc hết 50 kinh rồi mà chưa hết. Những bà mẹ mang thai và những bà mẹ bế bé sơ sinh để đến xin đặt tay, xin ơn chữa lành. Ta mới thấy được là những bà mẹ ấy chúng tôi thương lắm. Mà rất tiếc là giáo điểm tin mừng chúng tôi không có được như bên đất Mỹ. Bên đất Mỹ trong nhà thờ thì nó có phòng riêng cho các bà mẹ và các bé, phải không? Và trong đó có phòng kiến, có máy lạnh, được nhìn suốt qua cha với cộng đoàn, nhưng mà không bị gây tiếng ồn. Nó trong đó nó cười, nó quậy gì đó ngoài không nghe. Giống như bé hôm nãy nó mà nó khóc thì trong phòng kiến không nghe. Nhưng mà đây tôi thấy bé đi tí rồi nó đâu mất tiêu rồi. Nó êm chưa? Thấy hay chứ phải không thưa anh chị em? Hay chứ, chú nó khóc mãi mà bé đứng tí xíu là nó nín rồi. Đó thì tôi thấy rằng là rất nhiều bà mẹ mồ hôi mồ kê nhễ nhãi xếp hàng lên, có khi đứng nắng ở ngoài kia. Tôi bảo lui vào đi để tôi đứng ngoài nắng cho, rồi các bà đứng bên trong. Các bà đứng bên ngoài nắng rồi tôi đứng bên trong, tội nghiệp quá, phải đổi chỗ là tôi đứng bên ngoài, một mình tôi nắng được rồi. Còn các bà mẹ, nhất là có thai thì đứng bên trong cho nó mát. Đôi khi không có chịu, cứ phải lấn ra để mà được gần đặt tay cho nó sớm. Rồi mấy bà chờ cái cổng nó mở tràn vào, thấy thương lắm thưa anh chị em. ai cũng muốn là được đặt tay sớm để cho mình đi về, vì con mình nó nhỏ, nó khóc. Và những cái hình ảnh đó là những hình ảnh mà dấu điểm tin mừng chúng ta. Chúa thương lắm với anh chị em ạ. Chúa thương lắm. Tôi là cái thằng chẳng ra làm sao, bị chê, bị trách, bị chửi đủ thứ, chả ra thế nào cả. Vậy mà còn biết thương đến những người mẹ mà có những đứa con đau bệnh, thì huống chi là Chúa là đấng vô cùng thánh thiện và vô cùng tốt lành. Chúa bảo cha, các con là những người cha bất nhân, tội lỗi mà còn biết thương con của mình, thì huống chi cha trên trời lại không thương những kẻ kêu cầu người hay sao? Cho nên khi mà gặp những khó khăn thử thách như vậy, thì chúng ta thấy rằng là mình hãy an tâm, vì chính Đức Giêsu và Giê-ri-me là những người theo Chúa đều trải qua cái đó. Hãy dùng lời nói của nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói. Nói đến đây thì tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, vì mỗi ngày phải rao giảng lời của Chúa, và mỗi ngày phải nói lời của Chúa, mà kẻ thù thì nó đang rình lấy lời nói của nó mà hại nó. Và nó bảo rằng phải hết sức để ý đến lời của thằng Trần Đình Long. Nó nói say một ly là đi một dặm, là sẩy cái gì còn được, mà sẩy lời là không gỡ lại được. Mà tôi nói thì tôi cứ cầu nguyện rồi Chúa Thánh Thần thúc đẩy tôi nói cái gì tôi nói cái đó. Đôi khi có những nói quá mạnh, đôi khi nói những cái quá thẳng thì dễ mất lòng. Anh chị em thương cầu nguyện cho tôi được cái ơn khôn ngoan sáng suốt để dám nói lời của Chúa mà không sợ thiệt thân, và cũng biết cẩn trọng trong lời nói của mình để khỏi lỡ lời. Vì một lời nói ra khó mà rút lại được lắm. Nếu mà tôi soạn sẵn một bài giảng, đọc từng câu từng chữ chấm phẩy như vậy thì không có sợ. Nhưng mà vì nếu mà đọc như vậy thì mở, đọc xong mở mắt ra nhìn xuống thì thế anh chị em ngủ hết. Tại vì anh chị em nghe đọc, anh chị em có thích không? Cho nên nó khó lắm thưa anh chị em. Phải làm sao để mà vừa đem lời của Chúa đến anh chị em một cách sống động, mà những cái lời đó kẻ thù thì họ luôn luôn là rình. Đây là kẻ thù nó họp nhau lại, âm mưu tính toán là dùng lời nói của nó mà hại nó. Và phải hết sức để ý đến lời nó nói. Trước cái tình cảnh đó thì Giê-ri-me-a trong thân phận con người yếu đuối nói với Chúa như thế này: lạy Đức Chúa, xin để ý đến con và nghe những kẻ tố cáo con nói đó. Nào có ai lấy oán mà đền ơn, thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng. Những người mà Giê-ri-me-a làm ơn thì bây giờ họ lấy oán, họ đền ơn, và họ đang đào hố để cho Giê-ri-me-a mất mạng bằng cách là nghe để ý lời nói của nó và chẻ sợi tóc làm tư. Mình bẻ cong, bẻ quặt lời của nó. Nó nói năm thì mình cắt khúc đầu, cắt khúc đuôi, chích khúc giữa là nó chết chắc. Có không? Cho nên người ta hại những người khác bằng cách đó. Họ cũng thu âm đấy, nhưng mà thu âm xong họ cắt khúc đầu, cắt khúc đuôi, họ lấy cái một khúc giữa thôi. Nghe cái đó thì đúng là sai, nhưng mà nếu nghe toàn văn mạch cả đầu cả đuôi thì cái điều đó hoàn toàn đúng. Cho nên kẻ thù Satan nó ghê gớm lắm anh chị em. Nó âm mưu, nó bàn nhau, nó hại những người bị loan báo tin mừng là như vậy. Và Giê-ri-me-a nói rằng là xin Ngài nhớ cho rằng là con đã từng đứng ra trước nhan Ngài để nói tốt, nói hay cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng lên đầu chúng. Vậy mà bây giờ nó làm như thế đấy Ngài ơi. Con đã từng đứng ra trước nhan Ngài để nói tốt, nói hay cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ của Chúa khỏi giáng trên đầu chúng. Vậy mà bây giờ chúng lấy oán, tỏ lên lấy oán, lấy oán để mà trả ơn như vậy. Con đã từng đứng ra trước nhan Ngài để nói hay, nói tốt cho chúng, để kêu cầu Ngài là đừng giáng phạt chúng. Vậy mà bây giờ con phải lãnh nhận kết quả là nó âm mưu, nó hại con, là nó đang tìm mọi cách bắt bẻ cái lời nói để mà nó hại con đấy, Chúa ơi. Anh chị em ơi, chúng ta là những người đi theo Chúa, mình phải chấp nhận đó là thân phận của người đi theo Chúa. Chúa nói tôi tớ không hơn chủ, học trò không hơn thầy, bằng đã là khá rồi. Mà nếu người ta đã đối xử với thầy như vậy, đối xử với thầy như thế nào, là họ sẽ, các thượng tế và luật sĩ sẽ bắt ngài, sẽ phỉ báng, sẽ nhạo báng, rồi giao nộp cho dân ngoại, rồi dân ngoại nó đánh đòn, dân ngoại nó bắt vác trên thập giá, rồi dân ngoại nó treo trên cây thập giá như là một kẻ gian phi, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Các tông đồ nghe những cái lời tin báo này không chấp nhận được. Và chúng ta ngày hôm nay nghe về những lời tin báo theo lòng thương xót Chúa như vậy, có ai dám theo không? Có ai dám theo không? Ai dám theo giơ tay? Sợ rồi à? Nghe tin báo là những kẻ đi theo lòng thương xót Chúa, thì đây, thân phận của họ là Thánh Faustina. Trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi số 1418 nói: tấm áo sỉ nhục của Chúa cũng phải phủ lên mình con. Đọc: tấm áo sỉ nhục của Chúa cũng
phải phủ lên mình con.
Xin để cuộc thương khó của Chúa trở nên số phận của con. Đấy, những người theo Chúa, Jeremiah, Faustina và tất cả những người đi theo Chúa, các thánh, những hiền nhân, những người mà muốn dấn thân cho lòng thương xót của Chúa, thì đừng quên điều này. Họ đã đối xử với Đức Giêsu thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy. Họ là ai? Thời Chúa Giêsu họ là những luật sĩ, là những biệt phái, là những người có chức có quyền. Họ là những người mà để cho Satan nó họp nhau lại, nó âm mưu, nó hại. Thì những người ấy sẽ đối xử với những người đi theo Chúa, và những người đi theo Chúa làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thì phải nhớ rằng là tấm áo sỉ nhục của Chúa phủ lên mình. Phủ lên có nghĩa là có chỗ nào hở không? Không. Đi đến đâu cũng gặp sỉ nhục, đi đến đâu cũng gặp bị phỉ báng, đi đến đâu cũng gặp trở ngại, cũng gặp chống đối. Đấy. Và để có cuộc thương khó của Chúa, cuộc thương khó của Chúa là lời của Chúa hôm nay. Chúa nói cuộc thương khó của Chúa là gì? Là luật sĩ và biệt phái sẽ bắt ngài, sẽ phỉ báng ngài, rồi giao nộp cho người ngoại, cho dân ngoại ấy đánh đòn, rồi bắt vác thập giá, rồi treo trên cây thập giá trần truồng và chết ô nhục. Đấy là cuộc thương khó. Vậy thì xin cho cuộc thương khó trở nên số phận của mình. Cho nên thưa anh chị em, tha thiết xin anh chị em cầu nguyện cho bản thân tôi. Thực sự nói với anh chị em điều này, đó là khi mình đi theo lòng thương xót Chúa, có lắm lúc cảm thấy mệt mỏi lắm, nhất là trong những ngày gần đây, vì số lượng anh chị em đến càng ngày càng đông, áp lực công việc càng ngày càng nhiều, mà ơn của Chúa xuống trên anh chị em thì không tả xiết được. Và những người lên làm chứng cho Chúa chỉ là một phần ngàn, một phần mười ngàn mà thôi. Còn bao nhiêu anh chị em ở các nơi được ơn của Chúa. Và những người lên làm chứng phải là những người nói một cái sự thật, không được thêm bớt bất cứ điều gì. Như Chúa nói với thánh nữ Faustina, viết lại trong cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, cuốn sách dày cộm thế này, là Phật con phải viết lại từng câu từng chữ, không được thêm bớt một chấm một phẩy nào cả, phải viết lại đúng như gì ta đọc cho con viết. Thì những người lên làm chứng đây cũng phải là những người phải nói chính xác những gì mình đã nhận được, và phải lấy cả mạng sống mình để mà thề rằng đây là sự thật, những gì tôi muốn nói, muốn làm chứng. Mặc dù vậy, người ta vẫn có thể nghi ngờ. Mặc dù vậy, người ta vẫn có thể nhạo báng. Mặc dù vậy, người ta vẫn có thể bóp méo và bôi nhọ. Nhưng nếu anh chị em dám can đảm lên làm chứng thì hãy lên. Còn nếu mà sợ không dám thì đừng lên. Vì khi mà lên như vậy thì phải nói sự thật 100%, phải lấy mạng sống mình mà thề là đây là sự thật trước mặt Chúa, đây là ơn của Chúa. Và nói như vậy xong, không phải để vinh danh mình, không để khoe mình thế này thế kia, nhưng để tôn vinh Thiên Chúa. Còn mình chấp nhận áo sỉ nhục và cuộc thường khó. Dám lên không? Dám lên không? Rồi lên, dám lên không? Rồi xin mời ba bà mẹ lên đây. Rồi con dám lên không? Rồi mà bốn bà mà ba con rưỡi. Rồi xin mời bà mẹ lên nói trước đi. Con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con là Phạm Thị Thanh Doãn, con ở giáo xứ Xuân Linh, giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai. Thưa cha, năm nay con 42 tuổi. Con được ba ơn. Ơn thứ nhất của con đây là mọi người, cả cha và anh nhìn thấy. Thưa cha, con lấy chồng được 7 tháng. Thì vợ chồng con lên từ vũ khám, bác sĩ nói là con 90% là không có con, còn chồng con 98%. Xong là bác sĩ nói con là chưa theo dõi con, vợ chồng con trong 3 tháng sẽ đặt ống nghiệm. Con hỏi đặt ống nghiệm nhiều tiền không bác sĩ? Bác sĩ nói là 300 triệu. Nếu mà đặt trai gái, thế là con bảo con có 300 triệu bây giờ, con không có tiền mua sữa nếu mà có con. Thế là 2 ngày sau, con nói chồng con, anh cho em đi Sài Gòn một lần nữa, chồng con không cho đi. Đến rồi, chồng con hỏi đi đâu, con kêu là con đi tìm một bác sĩ riêng của con. Đó là lòng thương xót Chúa Giêsu. Đến sau con đi được 14 ngày, con ngày đó con đi con không được đặt tay. Giáo xứ con đi được 20 mấy người trên xe, ai cũng lớn tuổi hết. Về ai cũng nói con là con gái mà không chen chúc. Con bảo con không chen. Sau đó 14 ngày con có tin vui. Thì con gọi điện cho bác sĩ Từ Vũ. Bác sĩ nói là người ta trễ 50 ngày là bình thường. Con trễ 5 ngày thì con thử que. Que rất là mờ, bác sĩ không trả lời. Bác sĩ nói con 4 giờ. Rồi hôm sau con thử que, bác sĩ hoan hô cô. Cô đã có thai rất khỏe. Cô bác sĩ hỏi con là người có đạo à? Con kêu dạ, con là đạo Thiên Chúa. Thế này thai con được 33 tuần rồi cha. Trong khi đó
Amen. Amen.
Trong khi đó trong tử cung con có u sơ, cuộc u sơ rất to rồi, 50 x 42. Bác sĩ nói con là rất là khó mang thai, trong thời kỳ mang thai rất là khổ. Thế nào con mang thai, con không dám đi tới bệnh viện nữa. Con chỉ có đi siêu âm 3 lần. Và tuần vừa rồi con đi siêu âm 1 lần ở bệnh viện. Thì bác sĩ nào 4 người đều nói con là thai con rất khỏe, em bé rất khỏe, chúc mừng cô.
Rồi, ơn thứ hai.
Và trong thời gian mang thai cha, con đau bụng nhiều lắm cha. Con nhắn tin cho cha 2 lần. Một lần cha nói cha cho giáo điểm tin mừng cha và cộng đoàn sẽ tin thác và cuồng nguyện cho con. Và lần sau con đau bụng quá, cha chỉ nhắn con hãy dậy lấy nước và uống. Trong khi đó mẹ con 1 tháng đi 2 lần trên đây thì lấy nước cho con uống. Thì trong khi đó con mỗi ngày con uống một chút thôi, con sợ hết nước. Con chỉ biết lấy nước lòng thương xót của Chúa. Con xoa bụng và con lúc ban ngày thì con hát, ban đêm thì con đọc. Con cứ đọc nè, ôi máu và nước đã tuôn trào từ thánh thâm Chúa Giêsu như suối nguồn ơn phúc, con tín thác nơi Ngài. Con chỉ đọc mỗi câu đấy, rồi cứ 3 giờ chiều con đọc kinh. Những ngày mà con bận khách thì con tối con đọc. Còn ơn thứ hai của mẹ con. Mẹ con bị bưu tuyến giáp 6 năm rồi. Trong sau 3 năm thì uống thuốc bệnh viện ung bướu không hết. Đến khi mẹ con 3 năm sau mẹ con lên giáo điểm tin mừng nhà bè này thì mẹ con không phải uống thuốc nữa cha. Còn ơn thứ ba của con là con làm nghề tóc. Rất nhiều người chị em trước kia con chưa lập gia đình, và sau khi con lập gia đình thì họ phàn nàn là con lớn tuổi không bao giờ có con làm tóc rất độc hại, hóa chất rất nhiều. Nhưng khi mà con có thai rồi thì họ ồ ạt tới, những chị em hiếm muộn 10 mấy năm, 6, 7 năm, mấy tháng. cũng cứ hỏi thăm con chị dùng thuốc gì. Con nói là chị dùng thuốc từ vú có 14 ngày và dùng thuốc đặc biệt hơn là tín thác vào Chúa Giêsu. Thế là tới nay đã có 4 người có thai rồi cha, trong đó là có 3 người ngoại đạo. Con chỉ cho họ cuốn tâm thư lòng thương xót và con cho họ số điện thoại của cha, họ nhắn tin. Có một người mới có thai đây được ngoài 2 tháng là người ngoại đạo, còn 2 người kia ngoại đạo thì có người có 4 tháng và có người 6 tháng, còn một chị em trong đạo thì cũng gần 3 tháng rồi cha. Thưa cha, con xin hết, con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Tôi thấy như là làm chứng mà cứ nói to, nói rõ, vắn gọn như vậy thì cái lời chứng của mình người ta dễ đón nhận.
Đây là con.
Rồi, ta gửi tặng cho con một tấm hình Thánh Faustina nha. Người ta nói là các bà mẹ mang thai thì họ treo cái hình đứa bé mụ mẫm, hoặc là hình hài nhi Giêsu, hoặc là hình Đức Mẹ, hoặc là vị thánh nào đẹp, và các bà mẹ thường cứ nhìn vào những tấm hình đó cầu nguyện thì nó sẽ ảnh hưởng trên cái thai của mình, đúng không? Đúng không? Hoặc là mình nghe những bài hát thánh ca, nghe những câu chuyện vui thì nó cũng ảnh hưởng trên đứa cái thai của mình. Còn ngược lại, nếu mà cứ thích đi đám ma, nếu mà cứ thích hát cải lương tuồng cổ ea thì đứa con của mình nó cũng bị ảnh hưởng trên những cái gì mà mình đón nhận. Vì bây giờ không phải là con sống mà con sống cho con của con. Đấy, tinh thần phục vụ là của người mẹ ngày hôm nay. Là tôi không phải tôi thích ăn cái gì tôi ăn, mà mỗi lần tôi ăn cái gì tôi lại nhớ đến đứa con của tôi. Tôi có mấy em đang phục vụ trong giáo điểm ca đoàn Faustina, cái này đang bị khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Vì trong ca đoàn được có mười mấy em thì đã có 4 em lấy chồng, trong đó 3 em đã có thai. Cho nên là bây giờ không có người phục vụ nữa. Rất là khó. Tôi thấy mỗi lần em vừa cúi xuống bưng cái thùng, mấy chị lại nhắc: "Ê, không được, để người đứa khác bưng. Bây giờ mày không được bưng nữa. Hay là muốn ăn cái gì? Không được, bây giờ mày không được ăn nữa, ảnh hưởng cái thai." Thế lúc nào cũng đi đứng, bây giờ là phải đi làm sao, phải cúi xuống như thế nào, phải bước làm sao. Cứ ảo ao mà bước, không được, bây giờ bước từ từ lại, bây giờ không được mang nặng nữa, vân vân. Thì bây giờ người mẹ ấy sống không phải là người mẹ sống, mà là sống cho cái thai của mình. Đấy là tinh thần phục vụ, nó ngay từ trong trứng nước như vậy. Chứ không phải là làm lớn được mới đi phục vụ, nhưng mà chính người mẹ đang phục vụ cho đứa con của mình ở trong thai. Và khi như đó, đứa bé đó nó lớn lên thì nó sẽ được nhiễm cái tinh thần phục vụ của người mẹ ngay từ bây giờ. Con còn thích gì nữa cho tặng cho?
Thưa cha, con xin cha một tấm hình của Đức Mẹ Mân Côi, cha con xin về cho chị.
Rồi, xin một tấm hình Đức Mẹ. Đây cha, biết cha còn tấm hình Đức Mẹ nào không, để cha gửi tặng cho con nhé. Đây có tấm hình Đức Mẹ gửi tặng cho con. Đây con. Đây, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn, con được ơn suốt 9 năm con chạy chữa khắp nơi mà không có bác sĩ nói là bó tay, mà con được
bó tay cái gì?
Con suốt 9 năm là con đi chạy chữa kiếm con mà bác sĩ nói là không thể nào mà có. Thì con nghe bạn con rủ con vào nhờ thời Chí Hòa, con chỉ viết một lời khấn và con tín thác vào Chúa. Đến 2 năm 4 tháng là con tín thác vào Chúa, con mang bầu đến 2 năm 4 tháng mà đến ngày giờ con gần.
Cái câu này cô ấy nói là cô ấy không có dùng cái con số nó chính xác, cho nên là thôi đại khái là cô ấy là người mà 9 năm hiếm muộn. Rồi sau đó thì cô ấy nghe tôi cầu nguyện ở nhà thờ Chí Hòa hồi đó, thì cô đến cô ấy cầu nguyện, và bây giờ thì cô ấy được đứa bé này là mấy tháng, mấy tuổi?
Dạ, con của con là năm nay đúng 6 tuổi.
Vâng, ở đó là tôi làm cũng cách đây là cũng gần 7 năm rồi, mà bây giờ con của cô là 6 tuổi. Hôm nay cô đến đây để cô ấy làm chứng vì cái chuyện mà đã được ơn từ thời tôi làm lòng Chúa thương xót ở nhà thờ Chí Hòa cách đây 7-8 năm. Có thể phải gần 8 năm. Mà bây giờ đứa con của cô là 6 tuổi. Rồi tạ ơn Chúa, cảm ơn cô, một tràng pháo tay. Thưa anh chị em. đây tôi gửi tặng cho bé một cái CD. Đây con, đây con tên gì?
Tên Nguyễn Thiên Gia Linh.
Rồi, mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Có đi tu không?
Có.
Rồi, cho mời chàng hoa tay rồi, để con đi tu. Về cho tặng cho con cái CD nha. Đây là CD về con mở con nghe về các thánh nha. Rồi, các thánh và lòng thương xót. Rồi, chú lành cho con. Rồi, bé đang khóc.
Dạ, con năm nay là 40 tuổi. Dạ, con hiếm muộn gần 2 năm thì xin lòng thương xót Chúa, thì Chúa cũng cho con rồi mới có được nhà cho con có bầu ạ. Dạ, rồi mới được 6 tuần thì ngày thứ 6 ngày thứ 6 tuần thánh thì con bị đồng thai, thì thứ 7 con nhập viện, thì con có nhắn tin cho cha là cầu nguyện cho con để con được sống. Thì xong rồi được 2 ngày sau thì xét nghiệm lại thì bác sĩ nói là có tim thai. Tại vì trước đó là bác sĩ nói là tim thai không có phôi thai. Thì là nói là theo dõi 3 ngày thì cho uống thuốc. Yeah. Thì con cũng cậy lòng thương xót Chúa, thì gia đình con cũng cầu nguyện. Rồi tới lúc thì 7 tháng thì con lại sinh non ạ.
Dạ. Sinh mấy tháng? 7 tháng?
Dạ.
7 tháng sinh non. Rồi đứa con được mấy ký?
Dạ, được 1 ký 6 ạ.
Rồi.
Dạ, bây giờ thì bé ở đây là được 6 tháng rồi ạ.
Mấy ký?
Dạ, được gần 7 ký.
Tên là gì?
Dạ, dạ Vincente Nguyễn Minh Nhật ạ.
Vâng, Vincente Nguyễn Minh Nhật của một bà mẹ 42 tuổi. Và mang thai, và khi mang thai thì bị động thai và nói rằng không có tim thai, không có phôi thai, và đã cầu nguyện và bây giờ bà ấy sinh, mà lúc sinh thì nó mới có 7 tháng, tức là ta phải 9 tháng 10 ngày, mà đây là mới có 7 tháng mới sinh, sinh được 1 ký mấy?
Ký 6.
Và bây giờ sau
6 tháng.
6 tháng đã lên được 7 ký, đang đứng trước mặt chúng ta, một trong hoa tay thật lớn tạ ơn Chúa. Ta gửi tặng con thích gì, con gửi tặng con cái đó. Thì cho cái gì cũng được. Đây tặng cho con một cái CD để mở cho con của con nó nghe nha. Còn cái hình nữa, hình lòng thương xót Chúa nhỏ. Cho con Đức Mẹ rồi, nó chọn lung tung cả. Đây cho con Đức Mẹ. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi con.
Thưa cha, con là Anna Phạm Thị Trinh, con ở giáo xứ Thới Hòa, giáo phận Phú Cường. Con được hai ơn. Ơn thứ nhất là con có bầu và bị sẩy một lần. Rồi sau đó thì con lên đây và xin cha đặt tay. Sau đó ngày hôm sáng sớm hôm sau thì con có dấu hiệu có thai ạ.
Làm lẹ con. Sáng sớm sau có thai rồi sao nữa?
Rồi lúc mà bé được 5 tuần thì con có bị té ghế một lần và rồi đi khám bác sĩ thì không sao ạ.
Té ghế lúc mà 5 tuần, té ghế đi khám không sao, rồi sau đó rồi mấy tháng con sinh?
Dạ 9 tháng ạ, 9 tháng con sinh.
Tên là gì?
Dạ Faustina Lê Uyên Thi ạ.
Faustina
Lê Uyên Thi.
Bây giờ được mấy tháng rồi con?
Dạ bé được 7 tháng.
Vâng, đây là Faustina Lê Uyên Thi. Đây thưa anh chị em. Ê. Con là bao nhiêu tuổi?
Dạ con 24 tuổi ạ.
Vâng. Đây con thích là Faustina, tặng cho con Faustina. Lấy Faustina nhá. Rồi, đúng vị thánh bổn mạng của con. Rồi thánh Faustina đâu rồi? Đây. Thánh Faustina đây, đây con cầm này cho nó nhẹ. Cho nó cầm nó nặng. Đây thánh Faustina nha, bổn mạng của bé, xin Chúa chúc lành cho con, cho bé. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi, mời con. Con có không?
À, con có. Dạ.
Có gì? Tuyên hỏi con có không? Nó bảo con có. Mà chả biết tôi hỏi có cái gì, bảo con có cái gì?
Dạ thưa cha, con Vũ Thị Lan,
con có gì?
Con có ba ơn của Chúa đã chữa lành cho con. Bệnh con nói vắn tắt thôi, con có ba thứ bệnh thứ nhất là con bị bệnh trầm cảm hơn 1 năm, gần 2 năm Chúa đã chữa con, và con nghe cái máy của cha đó rồi con mới ngủ được, từ từ con quên đi rồi con khỏi cái bệnh trầm cảm. Và ơn thứ hai của con bị bệnh đau bao tử và trào ngược, bệnh dạ dày cũng hơn 1 năm, Chúa đã chữa con khỏi bệnh và không còn nữa. Và ơn thứ ba của con bị bệnh gan nhiễm mỡ đó, thì bây giờ con đi khám, cha bảo con còn tí xíu nữa mỡ dính mà coi như không có sao hết, mà con hết bệnh. Con cảm
tại sao con biết được cái điểm tin mừng hôm nay, con đến đây để con làm chứng về ba cái đó mà con bảo là con có đó, là có ơn chứ không phải là
Thưa cha, con ở bên nước ngoài, con Maria Vũ Thị Lan, con 53 tuổi, con ở bên Mỹ. Con nghe bạn của cha, rồi mẹ con bệnh lúc đó trầm cảm, con ốm lắm. Con qua bên mẹ con, rồi mẹ con dẫn con vào lòng thương xót của Chúa. Mẹ con bảo con rằng là cứ 3 giờ chiều con và mẹ cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, Chúa sẽ chữa lành cho con. Rồi sau đó cứ 3 giờ chiều con với mẹ con đọc kinh cầu nguyện, mà con cứ cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Mà con có gửi tin nhắn cho cha thì cha cũng có nói rằng là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Và con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con khỏi dứt bệnh.
Con ở bên Mỹ, còn ở tiểu bang nào?
Con ở tiểu bang Pennsylvania. Dạ. Yeah. Có lần đầu tiên con khỏi bệnh, con ao ước con về giáo điểm tin mừng này. Và lần đầu tiên con tới về được 2 ngày, con xuống giáo điểm tin mừng mà đông quá con không lên được, thì con có gặp cha. Thì con bảo cha ơi, con ở bên nước ngoài con về, nhưng mà cha hỏi con là ở đâu, con cũng quên, con lại không nói ở Mỹ mà con nói ở tiểu bang. Thì lúc đấy cha bảo con rằng là đi vào trong, có cô dắt con vào trong, con bảo rằng là con mang tiền về để đưa cho cha làm cho những người.
Rồi cha gửi tặng cho con một cuốn sách thật to vác về Mỹ. Người Mỹ bên Mỹ gì nó cũng to nên phải cho cái gì cho nó to. Đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, cầm cao lên. Và với cuốn nhật ký này, thưa anh chị em, chúng ta thấy là thánh nữ Faustina, mỗi tháng chúng tôi chỉ trích có một câu thôi, mà trong này có, nếu mà trích hết thì giãn hết nhà thờ, giãn hết là tới ngoài đường cũng không hết được, tại vì biết bao nhiêu là câu, mấy ngàn câu như vậy, mới có một câu ở trong đó thôi, là tấm áo sự nhục của Chúa phải phủ lên mình con, xin để cuộc thương khó của Chúa trở nên số phận của con, là trích ở trong cái nhật ký lòng thương xót ở trong cuốn sách này, với cả gần 3.000 câu như thế. Anh chị em chúng ta dành thời giờ để mà đọc một câu nào đó nó thấm với cuộc đời của mình. Tôi mở ra cuộc đời của Faustina dường như là họa lại cuộc đời của Chúa Giêsu, đúng là cuộc thương khó của Chúa là cái số phận của Faustina, và tấm áo sỉ nhục của Chúa phủ lên cuộc đời của Faustina bị sỉ nhục từ bên trong nhà dòng, từ chính những chị em của mình, rồi bao nhiêu là lời này tiếng nọ đủ thứ hết, thưa anh chị em. Và Chúa nói Faustina rằng nếu con gặp những khó khăn trở ngại, những thử thách như vậy, khi mà con đi loan truyền lòng thương xót của ta, thì con biết rằng con đang đi đúng đường, đó là con đường thập giá. Đường thập giá là đường lòng thương xót, hay đường lòng thương xót chính là con đường thập giá. Rồi con đi về Mỹ.
Con trai của con bỏ đạo Chúa cũng 20 mấy năm rồi, con cứ cầu xin lòng thương xót của Chúa. Nay con trai của con đã trở về cùng với Chúa, và một đứa con gái của con cũng vẫn còn khô khan lắm, cũng 20 mấy năm cũng chẳng có đi nhà thờ nhà thánh, con nó cứ cãi con không à. Bây giờ nay con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con gái của con.
Cha gửi tặng cho thằng con trai của con một tấm ảnh Thánh John Paul II nha. Nó được ơn quay về với Chúa, và Thánh John Paul II nói rằng ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào cả. Rồi, mời anh.
Thưa cha và cộng đoàn, con là một cán bộ trong quân đội 40 năm lao động. Hôm nay con nên xin cha và cộng đoàn nên làm chứng cho Chúa. Con được ơn thứ nhất là Chúa cho con một Maria Võ Thị Cảnh. Và cái ơn thứ hai
nhất, cho ai? Cho
con một Maria Võ Thị Cảnh.
Là cái gì của anh?
Là vợ con ạ.
Anh nói vắn quá vắn luôn. Rồi ơn thứ nhất, rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là khi con bị ung thư tuyến tiền liệt, đêm tự nhiên là con đi ra ngoài máu tươi luôn, mà cứ liên tục không lúc nào rơi cả. Trong 3 ngày con với vợ con thì cứ đọc kinh thôi. Một số anh em lính của con ấy, nó bảo là thủ trưởng không đi viện làm sao mà máu sẽ làm chịu được. Xong con bảo là thôi, vợ chồng con đã tiến thác vào Chúa. Cái tuổi 73 của con.
Ông bao nhiêu tuổi?
Con 73 tuổi ạ.
Ông 73 mà tóc còn đen quá nhỉ.
Cái tuổi 73 của con chết cũng được rồi. Thế cho nên là con tiến thác vào Chúa, con không đi viện nữa. Thế đến lúc mà anh em nó nói nhiều quá, con phải đi viện. Tiêu chuẩn của con là được đi bệnh viện tỉnh, nhưng con đi viện gần nhất đấy thôi, để họ xét nghiệm xem cái ung thư này nó to đến mức độ nào. Thì họ xét nghiệm lúc đó là 40-50 rồi, 40 phân cho đến 50 phân gì đó. Thế, bên xét nghiệm họ bảo con là bây giờ anh ở đây, chúng tôi sẽ điều trị, khi nào cái máu nó không ra nữa là chúng tôi họp hội chẩn sẽ mổ cho anh. Nhưng con bảo thôi đừng mổ, có điều trị thì điều trị, không điều trị thì tôi về. Thế nhưng mà cũng phải nghe là thưa cha là con ở lại 5 ngày. Thế tự nhiên là không ra máu nữa, mà ra máu từ ngày thứ nhất cho 5 ngày liên tục luôn, mà máu tươi luôn chứ không phải máu đen nữa. Thế là con bảo thôi tự nhiên không đau đớn gì nữa. Đấy là cái ơn thứ hai. Kính thưa cha và cộng đoàn, hôm nay là con vào lần thứ hai. Lần thứ nhất con vào thì Chúa cho con khỏi cái bệnh đó. Lần này là con cho cả vợ con, là con gia đình con đi đầy đủ đây để cảm ơn Chúa. Và con nên cũng làm chứng cho Chúa và xin cha, trước mắt là cho con xin Chúa và cha cùng cộng đoàn cho con nói một đôi lời mấy cán bộ chiến sĩ của con còn đang đứng ở ngã ba đường chưa biết đến đâu, thì hãy đến đi đúng con đường lòng thương xót của Chúa.
Thưa anh chị em, đúng như thế, không phải là chỉ là cán bộ hay là mọi, nhưng mà tất cả mọi người chúng ta đều đang ở giữa ngã ba đường. Ngã ba đường đó, một là cái con đường Chúa nói, con đường rộng rãi, con đường thanh thang thì dẫn đến hư mất. Hai là con đường hẹp, con đường quanh co, con đường đau khổ, con đường thập giá thì dẫn đến vinh quang. Qua thập giá mới đến được vinh quang. Qua thập giá mới đến được
vinh quang.
Mãi lên vinh quang, mãi lên chứ cao lên. Qua thập giá mới đến được. Và trong cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa mà chúng tôi vừa mới tặng cho một chị bên Mỹ đó, thì Faustina được Chúa cho thấy, Faustina được nhiều cái thị kiến lắm, được cho thấy là hai con đường. Một con đường rộng rãi trải thảm, rất nhiều người đi trên đó, họ vui vẻ, họ tung tăng, họ nhảy múa, họ đi trên đó. Nhưng cuối cái con đường đó là một cái vực thẳm đen ngòm, và người ta đua nhau, người ta lao xuống cái vực thẳm, hư mất đời đời. Bên cạnh đó, một cái con đường khúc khuỷu, một con đường hẹp. Trên đó, những con người đi trên con đường ấy rất ít, mà họ vít nhau vào mà đi. Họ vừa đi vừa ngã, bỏ lăn, bỏ càng và té. Nhưng họ vẫn cố gắng trỗi dậy, họ đi, chảy trướt máu me đủ thứ hết. Họ cố gắng họ đi, không có gục ngã. Và cuối con đường đó là cả một bầu trời mở ra, một thiên đàng chờ đón họ. Con đường rất ít người đi, thưa anh chị em. Con đường mà anh đang kêu gọi những người thân hữu của anh ấy, những bạn hữu, những người dưới quyền của anh ấy, là hãy đi vào cái con đường lòng thương xót, con đường phục vụ, mà lý tưởng của nhiều cán bộ ngày hôm nay cũng vẫn là phục vụ, là đầy tớ của nhân dân, đúng không? Là đầy tớ của nhân dân có nghĩa là làm cái lớn thì càng phải làm người hầu hạ cán bộ, là đầy tớ của nhân dân. Có khác gì lời của Chúa nói đâu, càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải cúi xuống mà hầu hạ anh em của mình. Anh đã đi vào con đường đó, anh kêu gọi những người khác đi vào con đường đó, và mỗi một người chúng tôi, những người Kitô hữu, cũng cùng với anh đi vào con đường đó, con đường phục vụ, con đường yêu thương, con đường lòng thương xót. Bây giờ anh thích cái gì tôi có thể tặng cho anh một cái món quà. Anh kêu gọi như vậy là tôi thấy đủ rồi. Không, không. Tôi tặng cho anh một tấm ảnh lòng thương xót Chúa nhỏ nhỏ để anh để trên mặt bàn nha. Sao?
Cho con cái. Con xin cha là cha, con ôm cha một cái để con xin làm tuyên truyền lòng thương xót của Chúa như cha.
Loan truyền chứ đừng có tuyên truyền. Mời cháu hát thật lớn thưa anh chị em. Đây là cái sứ mạng mà anh được lãnh nhận hôm nay, ngày hôm nay là sứ mạng đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Nhớ, khó khăn, thử thách, đau khổ đang chờ anh, bước xuống đi, chết chắc luôn đó. Đây đấy, mời anh. Thưa anh chị em, một người 70 mà còn khỏe, đầu đen, tóc ngon lành, mà nói còn mạnh dạn như vậy, mặc dù là mắc căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt mới khỏi. Anh
được. Kính thưa cha, thưa cộng đoàn, thì hôm nay con được lên làm chứng cho Chúa, bởi vì Chúa đã ban cho con rất nhiều ơn, nhưng mà con chỉ kể ra là hai ơn vừa rồi đây thôi. Ơn thứ nhất là Chúa đã cho con là bị đi vào con đường nghiện ngập mà con được Chúa chữa.
Không, Chúa không có cho con anh đi vào con đường nghiện ngập, đó là con anh lựa chọn con đường nghiện ngập. Chứ Chúa không có cho con anh đi vào con đường nghiện ngập. Chúa cho chúng ta đi vào con đường đau khổ, con đường cứu độ thì có, còn con đường nghiện ngập là con đường tự mỗi người lựa chọn đi vào con đường đó. Rồi, con anh bị nghiện ngập bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, là con là bị dính vào ma túy đá là hơn 2 năm cha. Thì con cùng là nhắn tin cho cha, là nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì cha có nói là coi như là con yên tâm, cha cầu nguyện cho con và cộng đoàn cầu nguyện cho con, vào lúc 5 giờ chiều con hợp ý với cha để xem thánh lễ. Thì con đi vào đây là lần này lần thứ 3. Thì lúc nào 3 giờ chiều thì 2 năm này con lúc nào 3 giờ chiều con cũng vận lòng làm thương xót của Chúa. Thì đó là cái ơn thứ nhất mà con là nay là đã bỏ được cái nghiện ngập đó. Thế nhưng còn ơn thứ hai của con thì Chúa đã chữa lành cái bệnh u phổi. Thì con đi khám bệnh viện Hà Nội á, thì nó nói là coi như là bệnh viện nói là anh có một cái khối u ở trong phổi. Thì nói là yêu cầu anh ở lại là coi như để bệnh viện chúng tôi điều trị cho anh. Thế nhưng mà trong lúc đó thì con không có cái hành trang, không có chuẩn bị được, thì con xin về nói là bữa sau con ra. Nhưng mà con về thì con cũng là cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, thì xin ơn Đức Mẹ và các thánh. Thì con đi khám lại trong bệnh viện u bướu của tỉnh, thì nó cũng nói là coi như anh có một khối u nằm trong phổi, thì là nó nằm trong trung thất này, là cái u này là 100 người thì coi như là được may gì thì được 5 người là coi như rơi vào u lành. Bác sĩ người ta chẩn đoán là coi như 100% là u dữ. Thì bác sĩ nói là có nhờ lại điều trị, nhưng mà con cũng xin về. Thì con xin phó thác cho Chúa. Thì con cũng có nhắn tin với cha và nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì con được ơn Chúa. Thì lần sau, được mấy ngày sau, con đi ra bệnh viện là coi như là bệnh viện ca Hà Nội, thì coi như là khám lại. Thì người ta chụp hết chỉ quang, rồi là coi như là chỉ ti các lớp gì đó. Thì người ta bảo là anh có gì đâu trong phổi đâu, không có một việc gì hết, thì anh cứ về không can gì hết. Đó là hai ơn của Chúa đã ban cho con. Thì con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và xin cộng đoàn cùng cầu nguyện thêm cho con. Con đang hãnh nghiệm.
Rồi, đây cha gửi tặng cho đứa con của con nha. Một tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Chỉ có Chúa Giêsu mới cứu con của con khỏi nghiện ngập, và cũng chỉ có Chúa Giêsu mới chữa con khỏi căn bệnh ung thư đó mà thôi. Ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúa chúc lành cho con nha. Đây, đây bé, lên lớn lên đi con. Đây.
Con. Dạ, con là Nguyễn Thị Hạnh Tuyết.
Năm nay con tên là gì?
Con tên là Nguyễn Thị Hạnh Tuyết, năm nay con 29 tuổi. Con ở đây, con là một đạo Phật.
Dạ, dạ. Cho một tràng thật hơn một người đạo Phật Nguyễn Thị Hạnh Tuyết, 29 tuổi. Con lên gần con ở đâu Tuyết?
Dạ, con ở Đà Lạt. Cách đây 10 ngày bác sĩ nào cũng thông báo con là bị não úng thủy, là phải đặt van mổ. Lúc đó là con như là không còn cái sự sống gì nữa hết á. Ai chạy gì con cũng làm đó. Thì lúc đó con mới nhắn tin cho cha Long, là mọi người chỉ nói là con cứ nhắn tin xin ơn đi, chắc chắn sẽ được. Con cũng tin, nói chung là giống như là mình cái phao á, ở đâu kêu là mình với đó. Cái con lên cách đây khoảng 6 ngày thì con lên thẳng trên này, con không có vô chen vô gặp cha được, tại vì con còn con bé nằm ở trong di động 2. Thì con cứ xin, con tưởng nào con cũng xin hết, con nghĩ là ở đâu mình cũng được ơn. Rồi con về con lại nhắn tin cho ta thêm một lần nữa. Thì tới hôm nay lúc mà đi trên cha về á, bé con tự nhiên á, nó đang chướng lắm, tự nhiên nó chịu uống sữa lại, nó chơi lại. Thì tới hôm qua chụp MRI và sáng nay có kết quả là con hoàn toàn lại bình thường. Mà chính bác sĩ cũng nói là bất ngờ lắm, một đứa trẻ nào uống thủy có đặt van đi chăng nữa thì cái đầu nó cũng không thể nhỏ lại được, mà con thì đầu nó nhỏ lại 2 cm. Trong não của bé còn lại rất là ít nước, có thể là tự nó tiêu hết được, nó không có còn phải dùng thuốc gì nữa hết.
Bé của con tên gì?
Dạ, bé của con tên là Nguyễn Phương Nhi. Bé con nó sinh non có 1,5 kg thôi.
Sinh mấy tháng?
Dạ, hồi đó bé là con nhận nuôi.
Rồi, có 1,5 kg thôi, mà bây giờ thì nó được bao nhiêu ký?
Dạ, bây giờ bé được khoảng 7 kg hơn.
Làm sao mà con biết được cái phao lòng thương xót Chúa mà con đến trong lúc mà bế tắc hoàn toàn như vậy, không còn đường nào khác?
Dạ, con nhờ bạn bè con, rồi chị con ở giáo xứ Gia Kiệm, Võ Giọng á, rồi chị nói chung là ở đâu con cũng nghe hết. Rồi con cứ hàng chiều lại là con vô trong nhà, trong bệnh viện á, nó có tượng Chúa rồi này. Rồi con tới phòng bé, con tới con xin, chiều nào con cũng xin hết. Bé mệt thì con tự đi, cứ dậy tới bây giờ. Là ngày hôm nay là con vừa mới ra bệnh viện là con bồng bên thẳng đây để con tạ ơn.
Amen. 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 Chúng ta thấy một người đạo Phật, rồi họ được ơn và họ nhanh nhẹn đến để mà làm chứng cho Chúa. Còn có ai dám nói rằng đây là cái dàn dựng gì được nữa hay không? Mười đạo Phật họ biết gì đâu mà gọi là làm chứng. Nhưng mà họ thấy rằng họ nhận được ơn thì họ phải nói cái ơn nó ra, là được tin như vậy, là từ bệnh viện bế ngay đứa bé đến đây. Mặc dù nhà cô ở mãi ngoài Đà Lạt, trời mát, còn đây thì nóng nóng như thế này, mà cô đến đây cô ấy cầu nguyện, chúng ta thấy lòng tin của cô mạnh đến mức độ mà đâu có cần lên để được tôi đặt tay, vì làm sao mà xếp hàng mà tới phiên cô ấy được. Mà cô có biết gì đâu, cô cứ đến cô cầu, cô cứ đến cô ấy khấn, vì cô đã nghe người ta nói, lại biết về lòng thương cho Chúa, và chính lòng tin của cô ấy đã cứu chữa con của cô ấy. Con thích cái gì cho tặng con cái?
Dạ con cũng không biết nữa chứ.
Rồi để cho tặng con một cái CD nha. CD đây là những bài giảng về các thánh và lòng thương cho Chúa nha. Rồi Chúa dành cho bé. Rồi quá dễ thương thưa anh chị em. Một đứa bé quá dễ thương. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Con bị bệnh tim 35, rất là đau, rất là khó thở. Con mới đi khám, bác sĩ bảo bây giờ chuẩn về lấy tiền 150 triệu để mổ tim. Thế là con bảo thôi bác sĩ là cho con về, đưa về để thu xếp tiền. Thế là con về để con nhắn tin cho cha. Thế cách 3 tháng nay con đi khám 3 lần. Thế là bác sĩ bảo là con cha cầu nguyện được con là con khỏi rồi. Con khám 3 lần, thế là giờ con không còn gì nữa. Con vào cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Tên con là An Tôn Phạm Văn Hiển, 55 tuổi, con ở giáo phận Hà Nội.
Sao anh biết mà anh chạy từ Hà Nội vào tới Sài Gòn để làm chứng cho Chúa và được ơn như vậy?
Con thấy ở dân làng mọi người họ đi về họ nói chuyện như thế. Thế là con ở từ viện về, thế là con nhắn tin cho cha là cha cứ cầu nguyện cho con. Thế là con khỏi rồi cha. 3 tháng nay bác sĩ bảo khỏi rồi. Thế con
đã... Tôi gửi tặng cho anh cái CD nha. CD các thánh và lòng thương xót Chúa. Rồi anh
dạ, con còn ơn nữa là con đau hút con cũng vâng.
Cần gì nữa?
Bệnh hút, bệnh khớp. Hôm nay con đã khỏi rồi, nên là con hai ơn cha.
Amen. 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 Rồi xin mời anh bạn.
Cha con là du xe Nguyễn Xuân Bách, thuộc giáo hội Phú An, giáo xứ Trung Ninh, thuộc địa phận Bù Du ạ. Thực ra là con được ba ơn, một là ơn con bỏ Chúa năm nay đến nay là được 20 năm rồi.
Được ơn bỏ Chúa đến nay là được 20 năm rồi. Một tràng pháo tay thật lớn đi anh chị em, đó là một cơn rất lớn. Là ơn bỏ Chúa được 20 năm và đã quay trở về. Làm sao mà nhờ đâu mà con được quay trở về với Chúa sau 20 năm?
Thực ra là cũng là hội ở chúng con có cái hội giáo điểm tim cái hội lòng thương xót Chúa, thì họ động viên con, họ vào trong này họ động viên con đi. Thế là con vào trong này là con xin tội, con quay trở lại với Chúa. Còn ơn thứ hai là con nghiện đến nay là 30 năm rồi ạ.
Năm nay con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 50 tuổi ạ.
Vâng, thì trước mặt chúng ta thưa anh chị em là một chàng không còn là thanh niên nữa, là một trung niên 50 tuổi, 20 năm bỏ Chúa và 30 năm dính vào nghiện xì ke ma túy. Nhờ đâu mà sau 30 năm dính vào xì ke ma túy con được ơn quay trở về?
Con ở nhà thì nói chung là anh em nhà con nó cũng vào trong này, họ đưa đài về xong rồi con nghe. Con nghe thì hôm con đi thì con cũng cảm tưởng thì nhà con thì mẹ con cũng khiếp lắm, sợ là nhỡ ra con đi là không vào được đến nơi thì cũng khiếp. Mà nói thật với nhà là con cũng đầy đủ các thứ, là con vũ khí con trang bị con đi, nhưng mà
cái gì? Con vũ khí là cái gì?
Là, con nói vũ khí nóng thôi, nhưng mà có con đi đến đổ đến đèo Hải Vân thì con cảm tưởng, thì con điện về nhà con bảo là nếu như đến giờ này là nếu mà không là có hiện tượng rồi. Mà con thấy đến đấy là người con nó không có vấn đề gì, nó không có lẩn mẩn gì, mà người con vào đây con cảm thấy người con đến nay là cũng được gần tuần rồi, mà người con nó khỏe mạnh mà không phải dùng cái vũ khí gì hết.
Này, có vũ khí là anh em hiểu chứ vũ khí là cái gì rồi đấy ạ. Không phải là súng ống gì đâu, nhưng mà là hàng để mà anh ấy chơi trong những cơn nghiện nó lên đấy ạ.
Dạ, và ơn thứ ba nữa là con được bốn ơn thứ ba là con cái hôm Tết ấy, hôm mùng 6 ấy, là con này cũng vừa con nói chung là hòa thượng thích đủ thứ mà, nên là con dùng đủ mọi thứ vào thì con bị bục dạ dày. Thế đến khi tối mùng 5 thì đưa con ra bệnh viện tuyến huyện, thì đến tối mùng 6 thì chuyển đến tuyến tỉnh, thì đến tuyến tỉnh thì con là con cứ bảo nhà là dứt khoát là về con chết rồi, chứ con không đi nữa, nó vật như này thì thôi về thì chết ở nhà cũng được, thì nó muốn buộc chỗ nào thì buộc. Thế là con về thì con cũng chỉ thôi thì cũng cậy vào lòng thương xót Chúa, đây thì con về nhà con già thấy mổ xẻ gì mà tự nhiên bụng con giờ nó cứ đẹp, không muốn nó mổ nào.
Đúng là phụ nữ sinh mổ không mổ gì cả, bụng con vẫn đẹp. Rồi ơn thứ bốn.
Dạ ơn thứ bốn là con ở nhà con đi đánh điện cá mà, thế là thì mẹ con chờ cho mẹ con cái lúc đi vắng thì con đánh trộm mà, thế con đánh thì điện nó chập chờn thì con rờ đồ trong thì có rồi, đồ ngoài không có, con mới cầm cái đầu dây giữa nối con giật ra nó quăng vào tay con, đây là tay con này. Đấy, nó đứt đây đi, thế là nó dính vào thì con cứ kéo tay thì nó cứ vòng sang, nó cứ kéo giật thế này nó vòng mà con đến quãng độ 10 đến 15 phút thì mẹ con về, mẹ con bảo lại Chúa được cái gì mà xong nó xót thế vậy, nó khét thế bách, thế con bảo là con bị điện giật mẹ, vậy thì mẹ con bảo lại Chúa thôi, vậy thì tao lấy nước tao dội nha, con lại bảo mẹ mà lấy nước mẹ dội là con chết ấy. Vậy mà con đi phải bằng từ đây ra đến phải được đến gần chục mét ấy là con mới giật ra được, mà con không việc gì. Đây, tay con hơi cỏ tí đây. Đấy, đúng đây điện giật đấy ạ. Nó quấn ở đây. Dạ. Thưa cha, con cảm ơn cha, cảm ơn lòng thương xót, cảm ơn đội ơn Chúa đã cứu chữa cho con ạ. Dạ.
Anh có nhắn gửi gì với những người, có hai người là loại thứ nhất là những người bỏ Chúa, thứ hai là những người mà đang dính trong xì ke ma túy, anh nhắn gửi gì những người đó để họ được ơn hoán cải, được ơn chữa lành như anh?
Dạ, con nghĩ như là cái anh bác trước bác ấy nói mà, nếu mà mình đứng ở giữa ngã ba đường thì mình cũng phải tìm đến một cái lối đi, làm sao cái lối nào mà mình cảm mình chọn cái lối thích hợp của mình đi là tốt nhất.
Vâng, hãy chọn cho mình một lối đi, hãy xin cho mình một chỗ, chọn một lối đi, xin cho mình một chỗ, không phải là chỗ bên phải, chỗ bên trái, ở nước trần gian này như là bà mẹ của Giacôbê và Gioan xin, nhưng mà xin cho con một cái chỗ ấy là trong lòng thương xót của Chúa, cái chỗ ấy là cái chỗ mà Faustina đã đi, cái chỗ sỉ nhục phủ trên người và thương khó là phần số của mình đó. Mỗi người hãy xin cho mình cái chỗ đó, cái chỗ mà Chúa bảo các con có uống nổi chén của thầy hay không, xin được cái chỗ đó thưa anh chị em. Rồi xin ta tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha, đấng mà con đã bỏ ngài 30 năm, đấng mà con đã mê say ma túy 20 năm, đấng đã cứu con khỏi cơn bệnh, và nhất là một cái người bị điện giật nước như thế đó mà cả 15-20 phút mà không chết cháy, cái điều đó là cái ơn rất lớn cho con, cứu cả phần hồn lẫn phần xác. Đây cho con thêm cái CD về nghe nha, CD Hạnh Các Thánh và Lòng Thương Xót. Là con được ơn gì của Chúa?
Dạ con được ơn là con bị quỷ ám, con dẫn con ra đây để cha chữa cho con khỏi 6-3 tiếng ạ.
Ừ.
Dạ. Dạ thưa cha.
Con tên là gì?
Dạ con mang Nguyễn Thị Hà, con ở giáo xứ Trung Châu, giáo phận Bùi Chu ạ.
Đi.
Con là Maria Nguyễn Thị Hà, con ở giáo phận Bùi Chu, giáo xứ Trung Châu ạ.
Rồi, còn con tên gì?
Con là Maria Trần Thị Thanh ở Trung Châu ạ.
Rồi, con bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 18 tuổi.
Con được ơn gì của Chúa, con nói to cho mọi người nghe.
Thưa cha, là từ lúc mà con thấy được cái sự ma quỷ nó nuôi dẫn mọi người thì con tìm được mọi Chúa bảo con về soi dẫn mọi người tìm được ánh sáng, nhưng mà con cứ làm cái gì thì ma quỷ nó cứ phà đàm đến đấy, mọi người trong nhà cũng như kiểu là luồng bỏ con từ trong nhà đến tất cả mọi người, đi chợ họ cũng bán đồ ăn cho, đến khi con giúp lì một lì ở nhà bị con của lì ý bị như kiểu là bị cũng gọi là có người âm theo, xong nó ma quỷ lại tức con, xong nó lại hại mọi người xung quanh con ạ. Con được ơn là lúc ý là vào cha một ngày quỷ nó phải vào người con hành hạ 3-4 lần ạ. Cho nên là con phải vậy. Mẹ ở ngoài đấy các cha lại không tin, đuổi con rồi nói con vào đây giả danh ạ. Khi con vào đây thì nó trước khi gặp cha thì nó không cho con thở, cho nên là mọi người cõng con lên đây và được cha đặt tay, sau 3 tiếng cha giảng đến Thánh Faustina thì con tỉnh dậy.
Thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng Francisco có nhấn mạnh rất rõ là ma quỷ là có thật, và hiện tượng ma quỷ đang quấy phá là có thật, và hiện nay giáo hội Công giáo đang bị ma quỷ quấy phá, đặc biệt là nó quấy phá để cho giáo hội mất hết tiếng thơm tiếng tốt, và nó quấy phá đến các hàng giáo sĩ, và Đức Giáo Hoàng bảo đó là sự thật, đó là bàn tay của ma quỷ đang quấy phá giáo hội. Và ma quỷ nó cũng, Chúa cho phép nó nhập vào người này người kia cũng là một hiện tượng có thật. Vì thế mà trong giáo hội có cái việc mà giám mục ban cho những linh mục nào đó được cái ơn riêng, gọi là cái đặc ân để mà trừ quỷ. Thưa anh chị em, việc trừ quỷ đó các tông đồ ngày xưa đã làm và đã thành công, nhưng cũng có lần đã thất bại. Vậy hỏi Chúa, Chúa bảo là thứ quỷ này phải trừ bằng cầu nguyện và ăn chay. Chỉ có cầu nguyện, ăn chay mới trừ nổi nó mà thôi. Chỉ có con đường của lòng thương xót, con đường của thập giá, tức là cầu nguyện và ăn chay mới trừ được, chứ không thể nào trừ được nó bằng con đường rộng rãi, con đường thanh thang, con đường dễ dãi đâu. Cho nên một cuộc chiến đấu mà Đức Giáo Hoàng Francisco bảo rằng chúng ta sẽ còn phải chiến đấu cho đến ngày mà Chúa đặt mọi kẻ thù ở dưới chân Ngài, ngày mà giờ của lòng thương xót đã hết, giờ của sự công thẳng Chúa ra tay. Lúc đó tất cả mọi kẻ thù, ma quỷ sư dữ sẽ phải quỳ phục dưới chân Chúa. Lúc đó Chúa sẽ chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự chết. Và lúc đó những người mà trung thành đi vào con đường đó sẽ được cứu độ, ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Còn những người mà nay thế này mai thế khác, không trung kiên đi vào cái con đường của lòng thương xót, đi một lúc thì lại thấy khó khăn quá, lại chạy theo con đường dễ dãi, lúc đó ta đánh mất cái ơn cứu độ của mình. Ngược lại, có những người đang đi vào con đường dễ dãi đó, nhưng mà chợt nhận ra rằng con đường đó, như là hai anh bạn Linh chia sẻ, ngã ba, mà con đường đó không đúng thì phải quay lại con đường ngay nẻo chính để được ơn cứu độ, để được ơn cứu thoát. Đây, cha gửi tặng cho mẹ con của con tấm mảnh lòng Chúa thương xót, để xin Chúa chúc lành và gìn giữ con mãi mãi. Ông được ơn gì của Chúa?
Con xin chào cha, chào toàn thể cộng đồng. Con tên là Lưu Trung Doanh.
Lưu gì?
Lưu Trung Doanh, quê ở Hà Lan. Hiện nay tôi đang cư trú tại Bình Dương.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con vừa tròn 68 tuổi.
Ông được ơn gì của Chúa?
Hai ơn, con được hai ơn. Một ơn thứ nhất là ơn của vợ con. Vợ con là... Con lên đây cũng không thể nào nói được, người nông dân cho nên là khó nói lắm. Nên trên này cũng đã run rồi, không nói được cơ.
Vợ đâu?
Vợ con không đi được, vợ con ở nhà. Đấy là chỉ có con đi, con làm chứng thay cho vợ con. Lần vợ con là Trịnh Thị Tuy, năm nay 70 tuổi.
Được ơn gì của Chúa?
Vâng, vợ con được ơn bị hai cái khớp đầu gối này gọi là vôi hóa đầu gối gì đó. Sưng ngu lên lắm, kia đi là phải có người dâng đỡ lên mới đi được, cực lắm, đi 5-10 mét là phải ngồi xuống nghỉ một tí, chống cái gậy lên mới đi tiếp. Thế nhà con bị khoảng năm nay là năm thứ tư. Sáng 11 tháng 11 năm ngoái mới được biết ông bà Hoa, người có đạo cùng bán hàng ở khu vực chỗ chúng con giới thiệu con tới đây. Đúng nhà con đi, và con đi được có 2 lần là đã khỏi. Xin thưa các đồng, đi 2 lần là con đã khỏi. Và con đi đến 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần. Hôm nay con là 8 lần để xin vào làm chứng cho Chúa. Lần trước tôi đã xin, nhưng lần đấy đông quá, cha phải Đức Thánh, con không thể nào ở lại được. Cha bảo con ở lại đến 5 giờ, nhưng mà con đi theo đoàn, con phải về, con không thể nào ở được. Cho nên là hôm nay con cố gắng để xin vào để làm chứng với cha và thiên chưa. Và thưa với cha và toàn thể cộng đồng, con là người ngoài đạo, từ bên đạo Phật ạ.
Đây là vợ của ông được ơn, còn ông thì được ơn gì?
Dạ, còn con thì được ơn nó là con bị giãn tinh mạch, tĩnh mạch hai cái chân này, hai chi chân dưới này. Thì hiện nay thì cái chân trái, con nói thật, chân trái hiện nay con khỏi được 80%, chân phải con chỉ khỏi được có 30% thôi, nó chưa được khỏi hoàn toàn lắm, nhưng bây giờ đi lại cũng rất thật là thoải mái mà không thấy đau đớn gì cả. Hai nữa là cơ thể thân hình con lúc nó đau nhức nổi, có khi cánh tay này cái xách cái bình nước phích nước không nổi. Nhưng bây giờ là xin thưa với cha và toàn thể cộng đồng, 20-30 cân 50 cân con vác nổi, không có gì. Trong người con giờ khoan khoái sung sướng lắm, thoải mái lắm, làm cái gì thì làm, bất kể làm cái gì cũng được, không có ngại khó gì cả, băng băng là làm là cứ băng băng luôn, không có vấn đề gì nữa. Xin cha như vậy.
Là một người đạo Phật mà đang đưa tuyên xưng niềm tin của mình ở trong nhà thờ trước bao nhiêu là ngàn tín hữu, ai làm sao mà ai giới thiệu ông được đến tận đây?
Xin thưa cha là có ông bà Hoa cũng ở gần chỗ chúng con, hai ông bà ấy cũng có nhiều tuổi rồi, ông bên đạo bên đi giáo. Đó. Thế là ông ấy cũng đau tay, đau bà ấy cũng đau hai đầu gối như vợ con. Thế là ông ấy mách là: bác ơi, nên giáo điểm tưng bừng hay lắm. Em đi bây giờ là em khỏi hết cả rồi. Tay trước này em bán cho người ta 3 cân gạo, em phải gọi người ta vào người ta xách, chứ em không xách nổi. Đến bây giờ em 5 cân, 10 cân, 30 cân em cũng bê băng băng. Đến khi vợ bà ấy, bà Hoa hiện nay bà cũng có đi trong đoàn hôm nay đấy. Hôm nay tôi làm chứng thay cho để nói chuyện cho với toàn với cha và toàn thể đoàn. Bà ấy hôm nay cũng đi cùng với chúng tôi. Bà ấy là cũng đau hai đầu gối như bà nhà tôi. Bây giờ bà buôn bán thoải mái, đi lại vô tư và đang giới thiệu rất nhiều. Còn riêng con nhé, con đã đi mua 5-6 cái đài gửi về Đắk Lắk, gửi về Lâm Đồng, gửi về Hà Lam, rồi gửi về Bình ngay thủ Thủ Đức này, ngay Thủ Đức quận 9 này mà con người không biết nữa. Mà biết có khi cũng chưa tin, nhưng mà khi thấy nhà tôi, nhà con khỏi được như thế rồi, bắt đầu người ta mới tin. Tới đây người ta đánh cả xe lên, cả nhà người ta đi cùng đi cơ. Hôm nay tôi gọi điện người ta, họ bảo là như vậy. Họ hôm nay không đi chung với đoàn của chúng tôi, nhưng họ bà sẽ có xe riêng bố trí cả nhà một ngày đó đi cùng đi. Xin chưa với cha là như vậy. À, cuối cùng con xin đọc một bài thơ giãn cái không khí của cộng đoàn một chút. Lần trước con đã gửi cha rồi, mà con cha đã đọc chưa? Thì thú thực là đứng đây nếu mà không dở giấy ra đọc thì cũng không, nó cũng câu mất câu hai nó cũng quên đi rồi. Xin có thế nào thì cộng đoàn cũng thông cảm. Con là Lưu Trung Doanh, 68 tuổi, quê Hà Lan, con người đạo Phật. Con xin kính tặng cha cùng cộng đoàn bài thơ ngắn ngủi thôi. Lôm na có mấy phần thơ mừng cho giáo điểm tin mừng ngày nay, mong cho tất cả mọi người tới điểm tin mừng được gặp mẹ cha, ban cho phúc lộc mọi nhà, cứu con cứu cháu mọi người bình an, mong cho giáo điểm tin mừng ngày càng phát triển vững bền dài lâu. Xin thưa với cộng đồng, bài thơ này tôi ngủ đến 4 giờ sáng thức dậy nhớ được, mà nặn ra được mấy câu thơ rồi tôi vội chạy từ trên gác xuống để lấy bút sổ viết luôn. Còn viết được cái thế là thôi, không nhớ được cái gì rồi viết nữa. Xin thưa các ông, thế ngày hôm sau sang ngày cách một ngày nữa, vợ và con đi chợ rồi, có mỗi mình con ở nhà thôi, cũng nhìn đến tấm ảnh của Chúa rồi tự dưng cũng nghe làm được tiếp mấy câu thơ nữa. Và bài thơ này là xin trả ơn cha. Thế lúc đấy cha cũng có nói mấy câu là thế này thế kia, thì chắc là những câu thơ ở cái này là cũng có vấn đề, tức là tạ ơn cha đây. Xin thưa cộng đồng, lòng cha trong sáng tuyệt vời, đàn con cầu nguyện cha long muôn đời, chúc cha Chúa cha lòng dạ sáng ngời, phúc cho con cháu đời đời bình an, mừng cho giáo điểm nhà bè, cha nông giáo giảng nhiều bề say mê, nhiều bề say mê. Trong Nam ngoài Bắc hướng về, nơi đây giáo điểm bốn bề ngày đêm, mong cho cha mẹ đặt tay, sau 1-2 ngày con khỏi bệnh ngay. Ơn cha ơn mẹ về đây, khỏi bệnh ngay rồi chúng con tạ ơn cha. Để tặng
ra.
Vâng. Tôi gửi tặng cho ông về cái CD nha. Vâng. CD. CD Các Thánh và Lòng Thương Xót. Vâng, thưa anh chị em. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người đạo Phật mà họ xác tín một cách mạnh mẽ như vậy. Và dĩ nhiên là anh chị em nghe là ông gọi là mẹ cha, tức là Chúa, chứ không phải là cha là tôi. Vâng, Chúa vừa là cha, Chúa vừa là mẹ. Chính Chúa là người cha đầy quyền năng, chính Chúa là người mẹ đầy lòng thương xót, và đã sờ chạm, đã đụng lên tới những con người của đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền đến đây. Và bây giờ là những đứa bé đang được học bài học phục vụ, vì bài học phục vụ là bài học biết yêu thương, biết chia sẻ, biết cho đi. Chúng tôi đang trong chương trình của những ngày mùa chay đi thăm và tặng quà cho những người phong cùi, những người tâm thần, những người ung thư, những người mù, rồi những người già neo đơn, và viếng thăm các cha già nữa, cha già hưu. Thưa anh chị em, những người mà đã một thời phục vụ còn bây giờ đang là phục vụ bằng cầu nguyện, bằng hy sinh, xin anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi, những linh mục, những tu sĩ, những người đang dấn thân trong cánh đồng truyền giáo, được noi gương Đức Giêsu, đó là đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Rồi, đây chúng ta thấy cái bạn này bé. Dạ, con bé tên gì?
Con là Thu Minh.
Con mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Tuổi 2.
Rồi, con có cái gì đây?
Con heo.
Heo cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi, cho mời chàng hóa tay heo cho các bạn nghèo. Còn con tên gì?
Con tên là Phá Lô à.
Mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học lớp 5.
Hôm mốt con có đi tu không?
Có.
Rồi, một thần đồng 5 tuổi học lớp 5 là mốt mà con 20 tuổi học lớp 20. Rồi, con có cái gì đây?
Con có tiền.
Tiền ai cho con?
Mẹ.
Để làm gì?
Cho những bạn nghèo.
Rồi, cho mời chàng pháo tay, thưa anh chị em. Còn con?
Con tên là Thiên An.
Thế mấy tuổi?
Con 3 tuổi.
3 tuổi, học lớp mấy?
Học lớp cô giáo.
Học lớp cô giáo. 3 tuổi học lớp cô giáo. Rồi, rồi con có cái gì đây?
Có con heo.
Cho ai?
Cho người nghèo.
Heo cho người nghèo. Mốt con có đi tu không?
Không.
Con không. Rồi, còn con tên gì?
Con tên Trâm.
Mấy tuổi rồi?
Con 6 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học trường mầm non.
Rồi, con có gì đây?
Con có một ít tiền.
Có một ít tiền. Ai cho con?
Con lấy ở trong heo.
À, con lấy ở trong con heo ra một ít tiền. Rồi con lấy cái tiền này con cho ai?
Con cho người nghèo.
Rồi, bố con có đi tu không?
Dạ, con không.
Cho vợ chồng có tay, thưa anh chị em. Rồi, đây một bé nữa. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là rất nhiều bé. Và có heo, rồi có tiền, rồi có đủ thứ hết. Và chúng ta thấy đây là những hình ảnh rất đẹp, rất dễ thương của giáo điểm tin mừng chúng ta. Từ em bé đến người già, từ người có đạo đến người không đạo, từ người giàu đến người nghèo, tất cả đều chung tay chung sức để mà làm công việc bác ái trong mùa chay thánh này, với chủ đề cho con xin một chỗ. Mỗi bé đã có một chỗ trong lòng thương xót, và những người đau khổ, những người nghèo, những người bệnh cũng xin chúng ta một chỗ ở trong trái tim của mình. Nhớ, mình xin cho con một chỗ trong trái tim Chúa thì ta cũng nghe những người khác nói rằng xin cho tôi một chỗ trong trái tim của anh, xin cho tôi một chỗ trong trái tim của chị, xin cho con một chỗ trong trái tim của cha. Trái tim của tôi có còn chỗ cho người nghèo khổ, người đau ốm, người bệnh tật hay không? Hay trái tim của tôi đã chứa đầy những chỗ cho những người giàu, cho những người có quyền, người có chức, cho những người trọng vọng, chứ không có chỗ cho những người nghèo khổ nữa? Xin cho con một chỗ, xin cho tôi một chỗ, chỗ rốt hết để tôi phục vụ anh em như Chúa đã yêu thương và phục vụ tôi. Amen.